mỗi người có cái nghiệp khác nhau. Nghiệp là gì? Là cái thói quen quân tập. Mình quân tập cái gì quen rồi thành nghiệp. Bởi vậy cho nên tôi nói hai vợ chồng mà hay cãi lộn nhau là tại sao? Thì ông là cái nghiệp người nam, bà là cái nghiệp người nữ, phải không? Hai cái nghiệp đó, hai cái thói quen nó ít giúp nhau. Có một hai cái tương đồng mà có những cái thì nó khác biệt. Mà nếu ông cứ nghĩ theo ông, bà cứ nghĩ theo bà thì sao? Rồi ai cũng cho mình là đúng hết á, thì có đánh lộn không? Có ly dị không? Thì như vậy cái đánh lộn, cái ly dị đó là tại không biết dung hòa nhau, phải không? Như vậy thì cái đúng của người nam theo cái thói quen quân tập của người nam, cái đúng của người nữ theo thói quen quân tập của người nữ, phải không? Như vậy thì mình phải thông cảm nhau để mà xử sự, để đưa tới cái sự an vui hòa thuận trong gia đình thì tốt. Chứ còn ai cũng chấp cái lý mình cho là đúng 100% rồi bác cái lý người khác thì đó là một cái điều hết sức là lôi thôi, gây ra những chuyện lộn xộn trong gia đình, phải không? Như vậy chúng ta biết cái nghiệp riêng với nhau rồi thì chúng ta mới không có trách. Cho nên chúng tôi ngày xưa có một cái người hàng xóm, bà vợ thì cũng tương đối rất lo lắng làm ăn, nhưng ông chồng không cờ bạc rượu chè. Mỗi khi ông cờ bạc thua về thì ông đòi tiền và không có ứng thì ông đánh. Nó đánh như tử làng xóm, ai thấy cũng đau lòng. Thì như vậy cứ lần nào ông cờ bạc thua về thì ông khảo bà. Cho nên những người thân thuộc láng giềng tức trong bụng lắm, tại sao vậy mà không như vậy biết cho rồi, phải không? Để mà hành hạ vậy. Nhưng mà khi hỏi bà thì bà nói tôi ly dị không đành, tôi còn thương ổng. Như vậy thì quý vị mới biết rằng cái nghĩa thương người ta, phải không? Mình ở ngoài mình không có nghĩa đó thì mình không chịu nổi, còn người ta đã có cái nghĩa, có nợ nần với nhau, cho nên dù vậy mà ta không có thể rời nhau được đó. Rồi mình ở ngoài mình cứ tức, mình không phải là người thân cuộc mình cứ tức đó. Cũng như vậy có nhiều người có những đứa con nó phá cửa, nó phá muốn tàn tán gia bại sản, mà những người bà con suối từ nó đi cho rồi, để cho nó hết phá nữa hết. Nhưng mà người cha người mẹ chịu từ không? Cũng không nỡ từ, thương nó, bởi vì có cái nghiệp với nó. Cho nên rồi không có thể từ được, tuy nó phá là phá mà cũng cắn răng mà chịu đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái người ở trong cuộc có cái nghiệp như vậy thì họ phải chấp nhận như vậy. Còn mình ở ngoài cuộc mình không biết, mình cứ tức lên tại sao như vậy mà không có giải quyết cho nó xong, rồi mình cứ giận cứ trách. Thì cái chuyện đó mình nói có lý là vô lý, vô lý mà. Cái chuyện của người ta mà mình muốn giải quyết như vậy để hiểu thì biết gì mới thấy. Chúng ta biết được cái lý nghiệp riêng của mỗi người thì chúng ta có một cuộc sống hết sức là dung hòa, phải không? Biết được cái hoàn cảnh đó người ta không giải quyết được là vì có cái nghiệp chung, nghiệp riêng của họ. Mình không có thì mình nói hay, chứ mình ở trong cuộc thì mình cũng vậy thôi, phải không? Đó là tôi nói cái nghiệp riêng. Bây giờ nói tới cái nghiệp chung nè. Nghiệp chung tức là đồng thành vọng kiến. Bởi vì trong nhà Phật nói, thì chính trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng như trong một nước mà những người đó họ có những cái nghiệp xấu thì họ nhìn thấy những cái điều bất tường, ví dụ như thấy sao chổi, thấy những cái gì đó mà chỉ nước đó thấy mà nước khác không thấy, hoặc giả như hồi nãy tôi nói, ví dụ như trong một xóm một làng mà đều bị nhậm mắt hết thì tất cả người nhìn cái đèn thấy sao? Thấy có vòng hết, phải không? Thì như vậy nếu người ở xứ khác lại họ không nhắm mắt thì họ thấy không có đó. Như vậy thì khi mà có một cái nghiệp chung nhau thì cái nhìn thấy những cái hiện tượng nó giống như nhau đó. Như vậy thì cái cuộc sống của chúng ta ở đây có nhiều người thắc mắc, nó tại sao người đó với tôi nó không có thân mà sanh chung trong gia đình làm anh làm em, mà làm anh làm em mà cứ cự lộn hoài, phải không? Hoặc là làm vợ làm chồng mà cứ cự lộn hoài, thì nếu không có cái duyên với nhau mà tại sao gặp nhau chi vậy, khổ vậy? Thì đó gặp nhau đó là có cái đồng thần ở trong đó. Đồng thần tức là có cái nghiệp chung ở trong đó. Bởi có cái nghiệp chung cho nên cùng chung ở nhau. Nhưng mà luôn luôn trong cái chung á, nó có cái riêng. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta sống trong một gia đình, thì gia đình đó giả sử 5-10 anh em, thì trong 5-10 anh em đó có kẻ về người khác chứ không ai giống ai, phải không? Còn nếu có giống chăng thì cũng là 50-60% là cùng, chứ không bao giờ giống hết. Thì cái giống nhau đó thì gọi đó là đồng nghiệp, đồng phần. Còn cái không giống nhau đó là cái biệt nghiệp. Như vậy thì cái cuộc sống này luôn luôn chúng ta có một cái gì nó riêng mà cũng có cái gì đó nó chung. Nó có chung với nhau cho nên mới cùng nhau sanh trong một gia đình, sanh cùng một đất nước. Bởi có cái riêng cho nên cùng một gia đình và cùng một đất nước, mà có cái người thì khổ não mà có người ít khổ. Như vậy mới thấy cái ý nghĩa trong nhà Phật nói về cái nghiệp ấy, nó rất là đầy đủ. Nó đầy đủ bởi vì đã là chung cho nên cùng ở một hoàn cảnh. Nếu cái khổ thì cùng có liên hệ nhau ít nhiều, còn nếu riêng thì trong cái chung đó nó có liên hệ, mà mỗi người vẫn có cái phần riêng của nhau. Cũng như anh em mà có người học giỏi, có người học dở, đó là cái trong cái chung vẫn có cái riêng. Nhưng mà dù chung dù riêng gì ở trong đây Đức Phật đều gọi là vọng kiến, biệt nghiệp vọng kiến và đồng thần vọng kiến. Vọng kiến tức là cái thấy dối, thấy giả dối chứ không có thiệt. Bây giờ tôi nói cái giả dối cho quý vị thấy. Thí dụ như chúng ta chưa có khéo tu, tâm hồn mình chưa có được làm chủ, thì khi có ai nói những cái lời gì mà trái tai mình thì lúc đó mình sao? Có ai nói cái gì mà nó có vẻ thách đố làm cho mình bực bội thì lúc đó mình sẽ sao? Nổi sân lên. Nổi sân lên tức là nổi giận lên. Nếu nổi giận lên mà lúc đó mình theo cái giận thì sao? Nổi giận lên thì miệng nó bậy, thấy không? Thân làm bậy đó. Nổi giận cái thì miệng mắng chửi người ta, thân thì tay đánh đập người ta đó. Như vậy thì cái miệng nói bậy và cái tay đánh đập người ta đó gốc từ cái gì mà ra? Từ cái sân mà ra, phải không? Như vậy thì cái sân là cái chủ động của miệng nói bậy, của tay đánh bậy. Mà nếu miệng chửi người ta, tay đánh người ta thì người ta có tha mình không? Chắc không tha mình đó. Nếu kẻ kia là yếu hơn mình á thì đánh bậy người ta thì mình cũng bị cảnh sát mời, thấy không? Thì như vậy cái khổ sau khi chửi đánh người ta đó, cái khổ đó quý vị thấy có thể khi nổi giận lên thì cái nổi giận nó chừng mấy phút mấy giây, chừng mấy giây mấy phút, cao lắm thì chừng một phút thôi, phải không? Rồi phát ra cái lời nói bậy, tai hành động bậy thì cái khổ đó nó kéo mình thấy chừng bao lâu, nó dằn dai thì không biết, có thể kéo dài cả tháng nửa tháng. Nếu mà mình là cái người mạnh có võ nghệ, đánh ba cái ta gục đầu liền, ta chưa chết luôn thì sao? Thì cái khổ nó không biết phải bao lâu mà kể, phải không? Như vậy đó thì cái mà miệng nói bậy, tai đánh bậy đó, vậy đó là nghiệp ác. Cái đó gọi là nghiệp ác. Mà nghiệp ác đó, nó gốc từ cái nỗi sanh mà ra, phải không? Nhưng bây giờ giả sử ai nói trái tai, quý vị vừa nổi sanh lên, cái quý vị tìm cái cách sanh này nó ra sao, nó ở đâu, dòm lại nó đi coi, dòm hỏi nó mất tiêu, nó có gì hết. Như vậy thì chính cái chủ động tạo nghiệp là cái không thiệt, phải không? Nó không thiệt mà mình theo nó cái thành nghiệp đó, quý vị mới thấy. Cho nên Phật dùng cái chữ vọng kiến, cái hư dối, cái thấy hư dối không có thiệt, mà tất cả chúng ta mê lầm cho nó là thiệt, cái rồi theo nó, mà theo nó rồi cái chúng ta khổ đó. Bây giờ nếu mỗi khi quý vị có ai nói trái tai, nổi giận lên cái dòm lại coi cái giận nó là sao, nó ở đâu nó ra vậy, dòm hồi kiếm coi nó là sao, thấy mặt mày nó có rằng có ri có gì không, cái dòm lại nát nó mất tiêu à, phải không? Nó không có hình dáng, nó không có tướng mạo, mà không hình dáng không tướng mạo thì nó đâu có thiệt, phải không? Cái không thiệt mà mình theo nó thì nó thành thiệt. Thành ở trong trong cái ngàn khuê phong này có câu nói thể không mà thành sự. Cái thể tức là cái bản chất của cái dẫn đó, nó là không, mà mình theo nó thì thành sự thiệt, phải không? Đó, mình tạo thành cái nghiệp đó. Đó là tôi nói trường hợp cái nghiệp giữ. Bây giờ cái trường hợp nghiệp lành cũng vậy. Bây giờ giả sử như quý Phật tử đang đi đường, bất chợt gặp một người già hoặc một người bệnh tật, nó nằm quẹo ở bên đường không ai hay, thì thấy vậy cái mình động lòng thương, mình khởi lòng thương, thương cái mình bồng mình bế họ đem vô bên lề đường, rồi mình kêu xe chở tới những cái bệnh viện để chăm sóc giùm họ. Như vậy cái khởi cái lòng thương rồi bồng bế họ và chở họ đi tới bệnh viện, thì cái khởi lòng thương đó, cái đó nó thiệt không? Nhưng mà như vậy mà nếu mình theo nó thì mình tạo thành nghiệp lành, phải không? Tạo thành nghiệp lành, mà nghiệp lành đó thì tất nhiên ta mang ơn mình. Nếu cái người bệnh kia mai mốt họ hết, gia đình họ hay thì họ rất mang ơn mình. Như vậy thì nếu mà vừa khởi cái lòng thương lên mà mình dòm qua cái lòng thương nó làm sao, dòm thấy nó làm sao, nó cũng không có, phải không? Như vậy thì cả cái gốc tạo nghiệp ác, tạo nghiệp lành đều không có gốc hết, phải không? Nhưng mà mình theo nó thì sẽ thành nghiệp hoặc là lành hoặc là dữ. Đó, như vậy thì tất cả quý vị mới thấy Đức Phật Ngài chỉ cho thấu đáo cái nghiệp là cái không thiệt. Tuy không thiệt nhưng mà mình đã làm thì phải có trả, chứ không phải trốn được. Có tạo thì phải có chịu. Như vậy đó, cho nên tất cả chúng ta ai có tạo nghiệp thì người đó phải thọ quả, không trốn ở đâu được. Trốn với những cái người thế gian thì được, chứ cái nghiệp thì trốn không được. Tại sao cái nghiệp trốn được? Bởi vì mình làm cái điều tốt thì mắt mình thấy, tai mình nghe. Mà mắt thấy tai nghe thì cái chủng tử nó đã chứa ở mình rồi. Đó. Còn người khác thì họ không thấy không nghe cho mình trốn được. Đó.